Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo. Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Xuôi về miền Nam tâm lại mai chùa, nơi tôi năm xưa đã từng khôn lớn. Mái chùa xưa dần tỏa ngát hương trầm, âm vang mãi tiếng chuông chiều dòng. Mái chùa ơi vẫn đẹp như ngày nào, nơi đây đã tạo dựng con người đạo đức hiền lành, biết hy sinh trái lòng thương muôn loài, biết lắng nghe chia sẻ nỗi niềm đau, biết thông cảm tha thứ cho lỗi lầm. Dù rằng hôm nay ngày tháng phai mờ, trong tôi không quên ngôi chùa ngày ấy. Hàng giữa xanh những con đò hoa lại, những nụ cười, những ánh mắt thân quen.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa chư tôn đức, kính thưa tất cả quý Phật tử, hôm nay mình thành được sự chỉ dạy của thượng tọa trụ trì và chư tôn đức, cũng như tấm lòng quý kính tam bảo của tất cả quý Phật tử mà có được cái duyên lành cùng hội ngộ với đạo tràng Phước Huệ. Từ khi mình biết tu tập, có cái sự tụng kinh, niệm Phật, nghe Pháp rồi ứng dụng vào trong cuộc sống thường ngày, thì làm sao mà mỗi ngày chúng ta tu tập thì càng thêm được cái sự thảnh thơi, càng thêm được sự quan hỷ, càng có thêm được cái trí sáng suốt và lòng từ bi. Thì như vậy đó, thì chúng ta tu mới có cái kết quả, mới có cái lợi lạc, thì chính lợi lạc cho bản thân mình, rồi á gia đình mình, mọi người ta thấy thì mới phát tâm tu thêm. Thì quý vị á là chắc cũng đã có một đôi phần nào lợi lạc nhiều rồi, nhưng mà chưa có được trọn vẹn, phải không? Lâu lâu còn giận còn phiền không? Phải không? Như vậy là làm sao mà chúng ta tu cho tới cái chỗ mà thật sự chấm dứt hết mọi cái đau khổ, mọi cái buồn phiền mà càng ngày càng trí huệ càng từ bi. Như vậy đó là cái sự tu mới tới cái chỗ viên mãn. Vậy hôm nay thì Minh Thành chia sẻ với tất cả quý Phật tử then chốt của sự tu. Quý vị chịu không? Không có nói hoa lá cành văn chương gì hết, mà chỉ nói thẳng vô những cái điểm then chốt quan trọng mà mình cần ứng dụng như thế nào để mà chúng ta có được cái kết quả thiết thực trong cái giây phút mà mình tu hành. Như Hòa Thượng Quảng Khâm là một cái vị cao tăng cận đại mà tất cả Phật tử đều biết đó, Ngài dạy người tu chúng ta những cái điều rất là bình dị nhưng mà rất là thiết thực trọng yếu. Ngài nhắc chúng ta đã tu hành đừng có nói thị phi đúng sai. Dù mình đúng mà người nói mình sai thì nên biết chấp nhận thì phiền não không có thể sanh khởi. Cái điểm ban đầu á, Hòa Thượng nhắc chúng ta, quý vị thấy á, nghe rất là đơn giản nhưng mà làm không phải giản đơn. Quý Phật tử thấy phải vậy không? Quý vị nhớ ở trong 10 cái nghiệp lành của mình hoặc là nói 10 cái nghiệp ác thì á, thân 3, miệng mấy? Miệng 4, ý 3, phải không? Thân 3 nói nghiệp ác là sát sanh, trộm cắp, tà dâm. Còn miệng 4 là sao? Nói dối, nói lời thiêu dạch, nói lưỡi đôi chiều, nói lời hung ác. Còn ở trong ý niệm thì tham sân si. Quý vị thấy như vậy 3 nghiệp, nhưng mà cái nào nhiều nhất? Cái nào nhiều nhất? Cái miệng nhiều nhất, bởi vậy nên cần tu cái miệng trước. Quý Phật tử thấy vậy không? Cái miệng của mình á là quý vị thấy đó là dễ sanh phiền não là từ nơi cái miệng. Bởi cho nên á khi mà vào tu đó, quý vị thấy như chẳng hạn như những khóa tu của chùa Hoằng Pháp sau này là thì tịnh khẩu, phải không? Rồi giờ đó mình á tuy rằng là có quy định hay không quy định nhưng mà mình vào tu mình cũng phải tập theo. Là khi vào khóa tu là chuyên nhiếp cái tâm niệm vào trong cái danh hiệu Phật, vào trong cái công phu của mình thôi, chứ đừng có chút bầu tâm sự. Phật tử thấy không? Lâu lâu tới gặp bạn cái sao? Có cơ hội xí xô xí xào. Phật tử thấy vậy không? Rồi cái mất hết thời gian của mình. Tại vì bình thường ở nhà mình có rất nhiều thời gian. Quý vị thấy không? Bao nhiêu chuyện, nào là cơm, áo, gạo, tiền, lời, lỗ, hơn, thua, đủ thứ hết. Giờ tới cái ngày khóa tu á, là mình biết là chiên nhiếp vô cái tâm niệm mà tu dở, tu giỏi, nhìn miệng biết liền. Như khi mình ngồi yên, niệm Phật đi, thì quý vị thấy lúc đó cái tâm của mình có yên chưa? Ngồi yên đó, miệng nó lặng rồi đó mà tâm nhiều khi nó còn chạy rong, phải không? Chứ huống hồ chi mà cái miệng lăng xăng hoài thì sao cái tâm nó yên được. Cho nên á là Đức Phật á, chư tổ hay là Hòa Thượng Quảng Khâm thương chúng ta nhắc á là cái bước đầu tiên là mình á giữ được nơi cái miệng rất là quan trọng. Bởi vì từ chỗ cái miệng yên đó, cái tâm dần dần nó sẽ lặng. Mà cái tâm nó lặng rồi thì cái trí của mình nó sáng. Cái trí mình sáng rồi thì mình nhìn thấy rõ. Thấy rõ thì không còn làm sai nữa, mà không làm sai là làm đúng, làm đúng mà có kết quả tốt, thì như vậy đó gọi là tu hành. Vì thấy đơn giản không? Như vậy thì quý vị kiểm tra lại trong một ngày tu của mình đó, là mình luôn luôn thâu nhiếp ba nghiệp. Thâu nhiếp ba nghiệp, nhất là ở nơi cái miệng á, thì như vậy là ngoài cái thời khóa tu ra, mình kiếm cái gốc cây nào đó, hay là cái chỗ nào mát, hay là ở trong một cái cạnh nào của chánh điện đó, mình ngồi có một sâu chuỗi, phải không? Nhiếp niệm vô trong cái danh hiệu Phật mà thôi. Thì nhất định á, một ngày quý vị tu á, là có một ngày an lạc. Một giờ mình niệm Phật là có một giờ thanh tịnh. Một phút mà mình tụng kinh là có một cái phút á, của sáng suốt trí huệ. Là chúng ta thấy được cái hiệu nghiệm đó tức thời, ngay trong cái sự ứng dụng mình tu. Cái điểm mà quan trọng nữa Ngài nhắc chúng ta là không có thấy lỗi lầm, khuyết điểm của người khác, vì ai cũng có cái tâm giác ngộ tánh Phật. À, khi chúng ta tu thì ở trong cái đạo Phật mình á, nói cái điểm quan trọng là quay trở lại nhìn chính mình là cái điều quan trọng nhất. À, quý Phật tử thấy, tại vì cái thói quen của mình á, là thường thường nó quen theo cái chiều nào? Là quen theo cái chiều nhìn ra mà ít có nhìn vào tin tức thời sự miền Bắc, miền Trung, phải không? Hoặc là quốc tế, nước nào giờ khi mình nắm rành. Nhưng mà giờ cái quan trọng nhất của mình á, mình thành hỏi của Phật tử, giờ quý vị đang làm cái gì quan trọng nhất? Không làm đó là chết liền, ai biết không? Đang làm gì? Có một hai người thở mà mấy người kia không thở hả? Quý vị thấy cái mình đang thở là mình đang dai mượn, phải không? Mượn không khí vô, mượn gió vô mà trả ra, phải không? Mượn vô và trả ra luôn, mượn lại không được thì sao? Thì chết queo rồi, phải không? Quý vị thấy không? Như vậy mà một ngày mình nhớ mình dai mượn trong từng hơi thở là được mấy tiếng đồng hồ? Hay là mình nhớ chuyện bà này bà kia, xóm này xóm nọ, thời sự quốc tế nhiều, nhớ cái nào nhiều? Nhớ nào? Mấy người im re hết trơn vậy, nhớ nào nhiều hơn? Thiệt nhớ Phật không? Kiểm tra kỹ lại coi. À, như vậy đó, Đức Phật nhắc chúng ta là gì? Bớt cái nói cái phải quấy đúng sai của người để làm chi? Là để quay trở lại nhìn mình, rất là quan trọng. Quý vị nhìn lên Đức Phật coi, cái tượng Đức Phật có lúc nào cũng vậy đó, mắt nhìn xuống. Nhìn xuống đó là ý nghĩa gì? Là quay trở lại nhìn mình, nhìn để thấy rõ được mình. À, thì mình thấy cái chỗ nào dở mình mới sửa lại nó thành tốt. À, thấy cái điểm nào sai mình sửa lại thành trúng. À, thấy cái nào còn mê thì mình chuyển thành giác. À, thấy cái nào mà còn nhiễm thì mình mới làm cho nó trở thành tịnh. Như vậy gọi là cái công phu hành trì rất là quan trọng. Như vậy á, cái vấn đề quan trọng nhất á, mình thành nhắc với Phật tử đó, hít vào niệm thầm A Di, thở ra niệm thầm Đà Phật. À, như vậy quý vị Phật tử thấy có đơn giản không? Có ai ngồi đây không thở, giơ tay lên coi. Không ai giơ hết trơn, vậy là thở hết, thấy không? Phật tử thấy không? Như vậy lúc nào mình cũng thở, phải không? Ở chỗ nào mình cũng thở, không khi nào mình không thở. Trẻ cũng thở mà già cũng thở, ốm cũng thở mà mập cũng thở, đen cũng thở mà trắng cũng thở, giàu cũng thở mà nghèo cũng thở, khỏe cũng thở mà bệnh cũng thở, trai cũng thở mà gái cũng thở. Như vậy là cái thở đó là mọi người đều có hết, mà chỉ cần quý Phật tử và quay trở lại biết mình đang thở. Cứ hít vào niệm thầm A Di, thở ra niệm thầm Đà Phật. Tại vì cái danh hiệu Phật á, nhiếp cái tâm niệm chạy lăng xăng của mình, nó yên định. Rồi cái trí của mình sáng rõ, thấy là cái mạng sống này dai mượn trong từng hơi thở, đó là trí huệ. Như vậy định huệ đầy đủ trong một hơi thở. Phật tử thấy đơn giản không? À, chỉ ngay trong một hơi thở thôi. Mình như cần nhiếp cái tâm niệm mình lại là mình thấy rõ ràng cái sự thật. À, thì nếu mà quý vị thấy được cái mạng sống mình trong hơi thở rồi, thì tự nhiên cái phải quấy, cái đúng sai nó rơi rụng. À, cái tham muốn của mình nó cũng giảm bớt. Cái nóng giận của mình nó cũng tan dần. À, bao nhiêu cái si mê vô mình á, nó đều được là phá vỡ hết trong một hơi thở thấy sự thật. Đó là cái sự tu hành đơn giản, thiết thực, gần gũi. À, bất cứ nơi nào, bất cứ lúc nào mình cũng đều có thể thấy được. À, cho nên á, là sở dĩ trong cái sự sống của mình hay là trong cái sự tu của mình á, mà chưa có được cái kết quả mà rộng lớn, sâu xa, là tại vì tâm của mình luôn luôn phóng chạy, không có yên định. Với Phật tử thấy phải vậy không? À, cái người lớn tuổi thì thường thường nghĩ chuyện 2, 3, 40 năm về trước. Hồi xưa mình đã từng một thời vàng son, phải không? Hoặc là từng một thời đó quanh quanh liệt liệt, phải không? Rồi nhớ lại 20 năm về trước. À, rồi đó là quá khứ mình đẹp làm sao, mình thành công như thế nào, mình đã từng là nếm trải bao nhiêu sự việc vân vân. Đó là người lớn tuổi đó, phóng ngược trở về quá khứ, lùi về quá khứ. À, còn á, người trẻ tuổi thì sao? Thì sao? Mơ mộng tương lai, phải không? 5 năm, 10 năm sau á, mình sẽ trở thành như thế nào, mình sẽ ra làm sao. À, lúc đó mình như vậy nè, tưởng tượng thì quý vị thấy là cái tâm của mình nó luôn luôn á là dâm rủi, luôn luôn chạy đuổi kiếm tiền, nó không có dừng yên lặng trở lại. À, không có nhiếp cái tâm niệm trở lại ngay trong cái giờ phút hiện tại. Mà thật ra cái sự sống của mình á chỉ là ngay trong cái khoảnh khắc hiện giờ mà thôi. Quý vị kiểm tra thử coi có cái ngày mai nào thiệt không. Có cái ông già đó, ông đẩy chiếc xe bánh kẹo, ông đề cái hàng chữ ngày mai ăn khỏi trả tiền. Thì mấy đứa nít trên nó thấy nó thích, nó khoái quá đi, nó nhìn thấy rồi thì nó để đó. Cái ngày mai nó lại 4, 5 đứa nó chạy lại, một đứa thì nắm mấy cục kẹo, một đứa cầm mấy cái bánh. À, thì vậy đó là hốt vô là bắt đầu nó tính là coi như là giọt. Ông già ông nắm tay trở lại, ông nói con chưa trả tiền, trả tiền đi rồi mới được là đi. Thì mấy đứa nít đó nói dạ thưa ông, mà con thấy ông đề cái bảng là ngày mai ăn khỏi trả tiền, ngày hôm qua con nhìn thấy vậy đó, cho nên bữa nay con lấy bánh kẹo khỏi trả tiền. Ông già ông nói đúng rồi con, ngày mai ăn khỏi trả tiền chứ bữa nay ăn trả con, bữa nay ăn trả. Thì vậy cuối cùng là mấy đứa nhỏ đó là phải móc tiền ra trả thì mới được lấy bánh kẹo, còn nếu không có tiền thì thôi bỏ bánh kẹo trở lại. Thì quý vị thấy như vậy là chừng nào có ngày mai, bao giờ có ngày mai. Như vậy mà tu hay hẹn lắm, thầy ơi thôi để tháng sau rảnh con đi tu, phải không? Tháng này bận rồi. Hoặc là hứa 4, 5 năm nữa hay chừng nào sắp xếp xong xuôi hết rồi rảnh rồi lúc đó tu. Quý Phật tử thấy là vậy không? Còn nếu gần hơn nữa hẹn để ngày mai. Mà nhưng mà ngày mai có không? Ngày mai cái tới ngày mai, ngày mai nữa có tới ngày mai, ngày mai nữa tới ngày mai, như vậy mãi mãi không bao giờ có ngày mai. Thì như vậy là mình tu không khéo trở thành con ma nhà họ Hứa. Quý vị biết ma nhà họ Hứa không? Là hứa không mà không có thấy gì cho nên gọi là ma. Lâu lâu mình có bị vậy không? Có bị vậy không? À, cho nên bây giờ cái tu là phải ngay đây, hiện giờ, trong từng khoảnh khắc của hơi thở, ngay trong cái danh hiệu Phật hiện tại bây giờ đó, cái tâm mà sáng suốt đang nghe hiện giờ của quý vị đó, cái đó là quý báu nhất, thiêng liêng nhất. À, nó là chủ, nó quyết định hết tất cả. Mà còn cái thân này thì quý vị thấy có bền chắc, mãi mãi còn hoài tươi đẹp không? À, giờ kiểm tra lên nhìn trên đầu tóc đã 2 màu rồi, qua râm muối tiêu rồi, phải không? Còn có nhiều người thì 1 màu trắng như tuyết luôn, cười ra nhìn thấy đẹp vậy đó, nhưng mà lại gần ho mạnh lọt thằng răng giả ra mớm xỏm mà xài đồ dởm không à, quý vị thấy không? Là nó biến đổi hết cơ thể, làn da, mái tóc, cái răng của mình, hay từng cái tay, cái chân của mình, đi một chút là thấy nhức mỏi, ngồi một chút thấy tê cẳng nhức lưng rồi, quý vị thấy không? Nó biến đổi hết. Vì cái thân này đó cuối cùng cũng đi tới cái chỗ vô thường bại hoại. Có ai ngồi đây nói thưa thầy con chắc chắn là 100 tuổi mới đi không, giơ tay lên coi có không? Không ai đưa hết trơn. Vậy là không ai chắc chắn hết ha. Vậy mà mình lo cho nó ăn cho ngon, lo cho nó mặc cho đẹp, lo cho nó ở cho sang, ai đụng vô cái là có chuyện liền, phải không? Ai nói câu gì buồn phiền giận tức liền. Nhưng mà cuối cùng rồi mình không thể giữ nó được, Quý vị thấy không? Như vậy Đức Phật gọi là mê lầm. Vậy Đức Phật gọi là mê lầm, không thấy rõ sự thật, mà cứ tưởng nó là thiệt, tưởng nó bền, nó chắc, tưởng nó còn hoài còn mãi, đầu tư hết tất cả cho nó, nhưng mà cuối cùng rồi nó ra đi mà không lời từ biệt. Quý vị thấy không? Cái vô thường á, cái già, cái bệnh, cái chết nó đến, nó không hẹn trước với mình. Như vậy thì cái tâm linh của mình sáng suốt, quý báu, cái mà đang nghe pháp hiện giờ đó, cái đó mới là chủ của tất cả. Nếu quý vị mà nắm vững được cái tâm sáng suốt của mình mà từng hơi thở trong danh hiệu Phật đó, cái đó là quý vị đang nắm được cái chỗ chân thật, nắm được cái chỗ đó mà thường hằng quý báu nhất. Chứ còn á, tiền của vật chất, nhà cửa, con cái vân vân, cuối cùng rồi cũng đi tới cái chỗ bại hoại biến đổi. Mà đừng nói tới những cái đó, ngay cái bản thân của mình, mình còn không biết chắc được ngày mai. Dép dưới giường, lên giường vội biệt, sống ngày nay há biết được ngày mai. Thì quý Phật tử thấy chính cái chỗ đó, cho nên mình phải có cái sự thông minh, có cái sự sáng suốt trí huệ, là mình nhìn mình thấy rõ được cái nào là thiệt, cái nào là giả. Cái giả mình lo cho nó vừa vừa thôi, phải không? Để mình tập trung vào cái thiệt. Chứ còn bao nhiêu năm qua, quý vị kiểm tra lại cuộc đời của mình coi, 50 năm, 60 năm hay 70 năm mình đã trải qua rồi, tất cả những cái vui sướng nhất, đau khổ nhất, vinh hạnh nhất, hay là tủi nhục nhất vân vân, mặn lạc chua cay, những cái điều của mấy mươi năm qua rồi, có giống giấc mộng không? Có giống giấc chiêm bao không? Giống không? Giống một giấc chiêm bao, nhưng mà mình đau khổ với giấc chiêm bao đó, không biết bao nhiêu nước mắt mà nói, phải không? Không biết bao nhiêu đó sự ưu sầu, lo buồn sợ hãi. Rồi bây giờ đó là thôi, tỉnh giấc, phải không? Không có chạy theo chiêm bao nữa. Muốn tỉnh á, chỉ một hơi thở thôi, hít vào a di, thở ra đà Phật, tỉnh sáng rõ ràng, không có chạy theo những cái thứ giả dối nữa, thấy rõ mạng sống mà chỉ trong một hơi thở dài mượn thôi. Thì ngay chỗ đó là quý vị tỉnh giấc chiêm bao. Như vậy quý vị tu chịu là tỉnh hay chịu mê? Ai cũng chịu tỉnh hết, thấy không? Ai chịu tỉnh hết thì ráng thở nha, đừng quên thở à, phải không? Cứ đơn giản thôi, hít vào a di, thở ra đà Phật thôi, thấy rõ mạng sống mà trong hơi thở, lúc đó là tỉnh, lúc đó là giác, lúc đó đó là huệ. Còn thấy thiệt đẹp bền chắc, chạy theo dòng rủi, chạy đuổi kiếm tìm, tại vì là đang mê. Tại vì chạy theo á, bao nhiêu đi nữa rồi cuối cùng cũng tan hoại mà thôi. Đừng nói chi người bình thường, giàu có rồi cũng khổ, rồi cũng á, hai bàn tay trắng. Thì mới sanh ra đó, qua, có gì đâu, có gì đâu. Lúc chết rồi xuôi xuống hai tay, có gì đâu, có gì đâu. Quý vị thấy phải không? Cho nên mình thành nhắc với Phật tử có ba chữ thôi à, gom hết là hơn 700 quyển Maha Bát Nhã của Đức Phật, cả một hệ thống giáo lý 20 mấy năm Đức Phật nói về Bát Nhã đó, gom là có ba chữ rồi, có gì đâu. Mà cái câu nói này mình thường thường mình dùng trên môi trên lưỡi thường lắm, mình làm gì cho người ta đó, cái thì người ta nói cảm ơn nha, cảm ơn cô rất nhiều, có gì đâu, không có chi. Phải không? Phải không? Quý vị thấy không? Cái câu đó nói thường không? Nhưng mà không ngờ cái câu nói đơn giản đó đó mà là trái tim của ba tạng kinh điển. Có gì đâu, không có chi. Nhưng mà thường thường á, mình sử dụng mà mình chỉ sử dụng trên lời nói thôi à. Nhưng mà chưa có phải có cái nghĩa chân thật, cho nên á, ta cảm ơn, người ta hậu tạ nói vậy, chứ nếu không cảm ơn coi chừng giận à. Mà thử thấy không? Làm gì cho người ta đó. Mà nếu không cảm ơn coi chừng buồn á. Nhưng mà nói câu vậy cho nên mình nói câu cho đó, nhưng mà chưa có lấy được cái thật nghĩa trong cái câu đó. Bây giờ chúng ta đó là quán xét cái thật nghĩa trong cái câu đó đó, thì quý vị sẽ có an lạc một cách diệu kỳ. Thật ra là có gì đâu, có gì đâu mà giận, có gì đâu mà buồn, Có gì đâu mà lo, có gì đâu mà sợ, có gì đâu mà phải quấy hơn thua, có gì đâu mà đúng sai hay dở. À, có một ông vua đó, là trước khi ông á là qua đời, ông di chúc lại rất là nghiêm khắc là phải làm cái việc này cho ông. Mà cái việc ông làm rất là đặc biệt, rất là kỳ lạ. Ba việc cần phải làm. Việc thứ nhất là cái quan tài của ông vua đó là phải tuyển chọn những cái bác sĩ mà giỏi nhất trong đất nước để khiêng cái quan tài đó. Tuyển chọn những người bác sĩ giỏi nhất của đất nước để khiêng cái quan tài. Là điều thứ nhất. Điều thứ hai á là cái quan tài của ông phải khoét hai cái lỗ hai bên. Hai cái lỗ hai bên quan tài để đưa hai cái tay xuôi ra vậy. Đó là điều thứ hai. Điều thứ ba đó là từ chỗ hoàng cung của nhà vua mà khiêng cái quan tài đến cái chỗ quyệt để đặt xuống đó, thì trên con đường đó phải trải ngọc ngà châu báu gấm dốc lụa là những cái gì quý nhất đó, phải trải hết cái con đường đó đó để khiêng cái quan tài đi qua. Thì quý vị thấy được cái ý nghĩa gì chưa? Thấy được chưa? Cười mỉm chi, tức là thấy được rồi phải không? Bác sĩ mà giỏi nhất đất nước cuối cùng rồi cũng phải đành bó tay thôi. Bác sĩ có chết không? Nó kỳ ấy. Sao chỉ cho người ta mà cuối cùng mình cũng chết? Nên quý vị thấy không? Đó là một sự thật. Bác sĩ rồi cũng phải bó tay thôi. Bác sĩ giỏi nhất à, chứ không phải bác sĩ thường á. Quý vị thấy không? Rồi cũng bó tay. Bác sĩ thì phải khiêng quan tài. Quý vị thấy không? Rồi giờ cái thứ hai á là đó, vua đó thì quý vị biết bao nhiêu kho báu. Bao nhiêu cái sự mà là vàng ngọc đầy dẫy hết, cuối cùng rồi cũng rủ xuống hai bàn tay không, không có đem gì theo được hết á. Cho nên nói đó là một khi vô thường đến mới biết mình trong mộng, muôn thứ chẳng đem theo được, chỉ có nghiệp tùy thân. Quý Phật tử thấy là muôn thứ không có thêm theo được cái gì hết á, chỉ có nghiệp theo mình thôi. Cho nên buông hai bàn tay xuống, vàng bạc châu báu cuối cùng trải trên mặt đất trở thành vô dụng. Cho nên đó, rồi giờ mình không khéo tu đó, cả một cuộc đời của mình xông pha cực khổ kiếm tìm nhọc nhằn để dành cho một tổ. Tới chừng bác sĩ nói thôi bệnh này bác sĩ chạy rồi, bó tay rồi. Thì quý vị thấy rồi, giờ đem một cái tủ tiền đó ra hay vàng đó rồi làm gì? Làm gì? Cũng trở thành vô dụng thôi. Đâu có là làm sao mà cứu sống lại được. Cho nên nó cuối cùng mới bỏ dưới đất. Cho nên vị vua đó giác ngộ thấy rõ và muốn đánh thức hết tất cả mọi người đấy, thấy rõ được cái sự thật của cái vô thường, của cái ngày chung cuộc ra đi. Chính vì thế đó, mà chúng ta tu á, là quý vị nhớ đơn giản, nhớ ba chữ có gì đâu trong một hơi thở thôi. Cái đó là bùa hộ mạng mà ngày nào cũng đọc Maha Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh phải không? Sắc tức thị không, không tức thị sắc, mà đọc mà hỏi nghĩa là sao vậy chứ thầy, không hiểu gì chứ. Thuộc nhưng mà không hiểu gì chứ. Thầy đọc chữ nho, bây giờ Minh Thành nói quý vị đơn giản thôi, có ba chữ thôi đó là Maha Bát Nhã Ba La Mật á. Sắc tức thị không là ba chữ, có gì đâu. Hít vào A Di, thở ra Đà Phật, có gì đâu. Chỉ có một hơi thở thôi, giận chi cho khổ. Hít vô, thở ra A Di Đà Phật, hoàn hỷ, tan biến cái cơn giận liền. Quý vị thấy như vậy là giải sầu trong một hơi thở thôi. Chứ mấy ông nam này khỏi cần kiếm rượu giải sầu chứ. Rượu giải này nó càng thêm sầu nữa. Còn này giải trong một hơi thở đó là cái này là giải thiệt á, giải tới tận cùng nguyên để luôn á. Chứ còn rượu thấy giải thì tạm tạm giải thôi, nhưng mà sau đó nó còn buộc thêm nhiều hơn nữa, phải không? Còn này là giải này, giải sầu là giải sầu là tối thượng thừa đó, chỉ trong hơi thở thôi. Giận hay giận chỉ cho khổ, hít vô A Di, thở ra Đà Phật, có gì đâu giận. Như vậy là tan biến trong một hơi thở đó, trở thành á từ bi nhẫn nhục. Phật tử thấy không? Vậy đó, rồi á trong cái cơn mà mình á rối loạn, bao nhiêu chuyện nó dồn dập tới đủ thứ hết trơn, lính quýnh hết, lăn xăng hết trơn, rối bời đỏ mình không biết suy nghĩ làm sao. Thì lúc đó là coi như là đang vô mình, đang si mê. Hít vô A Di, thở ra Đà Phật, tâm bình tĩnh sáng suốt một hơi thở thì phá tan si mê, trí huệ tỏa sáng an lạc. Như vậy là quý vị thấy cái tu hành nó thiết thực ngay trong từng hơi thở của mình, chứ đâu phải là ở đâu xa. Mà nếu quý vị biết thở, biết niệm Phật như vậy thì gia đình nhất định là hạnh phúc, vợ chồng á nhất định là hòa thuận, à, con cái nhất định á là có hiếu thảo, anh em bà con nhất định là có nhân nghĩa đạo đức. À, rồi vào trong đạo tràng nó ai cũng thở hết trơn, ai cũng thấy rõ có gì đâu hết trơn, tự nhiên lắng lặng hết mọi cái thị phi, mọi cái đúng sai, mọi cái so sánh giàu nghèo hơn thua phân biệt, chỉ trong cái tâm thanh tịnh niệm Phật thôi. Thì vì một ngày đó là một ngày trong cái thế giới tịnh độ, một ngày tu là một ngày trong cái sự an lạc. Thì tu vậy đó mới giỏi á, Phật tử thấy không? Chứ giờ ở ngoài con khổ, con buồn quá à, con đau, con sầu bao nhiêu thứ mà vô chùa sao thấy rồi gặp cũng phiền não nữa. Phật tử thấy phải vậy không? Rồi tới đây là tìm an lạc, cho nên mới vừa bước tới cổng chùa đó quăng hết thị phi phải quấy, quăng hết vào cổng chùa hết. Bước vô đó, bởi vì cái cổng chùa là không môn, là cửa không, cho nên bước vô là phải quăng hết mấy cái ngoài đi, phiền não quăng hết vô, cái thấy ông Phật quang minh sáng lạng liền. Vậy là như vậy đó mới gọi là một ngày an lạc thật sự đúng nghĩa. Thành ra nếu quý Phật tử thấy mà mình khéo biết ứng dụng tu á, thì cái an lạc nó diệu kỳ, mà cái hạnh phúc của nó đó nhiệm màu không có thể ngờ được. Mình cứ nghĩ tu rồi tới chết á mới được giảng sanh, tu rồi để tới mấy chục năm sau mới có kết quả. Bên Thành hỏi quý vị chuyện đơn giản thôi, quý vị khát nước đó, rồi bưng nước lên uống á, ba ngày sau mới hết khát hay sao? Hay hết khát liền? Hết khát liền phải không? Rồi đói bụng ăn cơm tháng sau mới no hả? Hay ăn vô no liền? No liền vậy sao tu đợi tới chết mới có kết quả? Như vậy là ngay khi một cái danh hiệu Phật của mình tới đâu là ngay lúc đó an lạc tới đó. Giống như mình khát nước, chỉ cần một ngụm nước vô là thấm mát toàn thể châu thân của mình. Khi mình niệm Phật, một danh hiệu Phật vô á là nó chuyển hết những cái tế bào á si mê vô minh của phiền não. Khi mình hít một hơi thở thôi đó, thì vậy đó là cái trí sáng rạng ngời trong toàn thân của mình đó, đều là tỉnh táo sáng suốt. Đó, như vậy mới gọi là tu, mới là an lạc ngay đây hiện giờ, không có trải qua thời gian. Nên quý Phật tử thấy Đức Phật có định nghĩa cho chúng ta biết cái pháp của Ngài đó, Phật pháp thiết thực hiện tại, đến đây mà thấy không có trải qua thời gian. Thiết thực là ngay đây hiện giờ đang thở, đang niệm Phật, không có đợi thời gian, là phải mới đợi tu tới là 10 năm, 20 năm, 30 năm tới chừng chết mới có kết quả. Là ngay chỗ mình tu là có kết quả, ngay cái chỗ mình niệm Phật là có được cái an lạc, ngay cái chỗ mình nghe pháp hiện giờ là có được cái tâm tỉnh táo sáng suốt thảnh thơi. Tu vậy đó, nhìn cái mặt người nào người nấy đó giống như Bồ Tát Di Lặc, chứ tu gì mới bước ra nhìn mặt thấy sợ. Mệt rồi nghe, nãy giờ tu mệt à, nhịn mặt thấy ớn à, vậy sao ai dám tu? Có Phật tử thấy phải vậy không? Thế mình tu mình phải thấy rõ cái tâm chỉ, cái mục đích của sự tu. Mục đích sự tu là gì? Là thảnh thơi, không có dính mắc. Mục đích sự tu là để an vui, quan hỷ, nhẹ nhàng. Chứ sao mà càng tu nhịn mặt càng sợ ớn vậy? Có Phật tử thấy không? Cho nên nhiều khi thấy thương đó mấy Phật tử đó, là nhiều khi tụng từ sáng tới chiều hết bộ pháp qua ra xong rồi nói không ra hơi, khang tiếng luôn. Về tưởng sao chồng hay con nhìn thấy đi tu về cho nằm xuống bệnh thấy ớn quá, không ai dám tu. Tu về nằm bệnh gió tiếng đang thanh, đang nhẹ nhàng thanh thoát, nhà tu bữa nay về bể tiếng luôn, thấy ớn gì ai dám đi tu. Quý Phật tử thấy vậy vậy không? Mà tu sao phải về tiếng hồi xưa khàn khàn khắp khắp, mà giờ tu tiếng thanh như chuông ngân vậy đó, thì đó là tu là đúng pháp. Ngày xưa đó nói ra gì cái giận liền à, khó khăn rắc rối, mà tu giờ đó hoan hỷ bao dung, tha thứ độ lượng, đó là an lạc, là kết quả. Mà nếu mình tu vậy thì á, vợ chồng trong nhà là thấy là cũng bắt chước tu theo. Bây giờ mình có bà là cấm không cho người ta tu, người ta cũng phải tu theo nữa. Quý vị thấy giống như mình ăn món đồ gì ngon đó, món gì mà người ta nấu ngon tự nhiên cái các chỗ họ tìm tới đó họ ăn cái quán đó, tại vì quán đó làm đồ ngon. Bây giờ mình tu có nghĩa là mình tu có kết quả rồi, tự nhiên cái người gần nhất trong gia đình mình là tự nhiên cảm nhận được chứ. Bà đi tu ở đâu vậy, chùa nào? Nó chùa Phước Huệ, dẫn tôi lại đi, tôi tu với. Mấy Phật tử thấy bà gì không? Bà thực hành pháp môn gì nó hít vô A-di thở ra đạo Phật có an lạc đó, bà chỉ tôi đi, tôi thực hành theo. Con cháu rồi này kia, anh em này kia là tự nhiên thấy con học tu theo, thì vậy đó mới là mới gọi là chân tu, mới gọi là thật học. Chứ còn không khéo ra tu một thời gian đó là khó khăn còn hơn lúc chưa tu, nó thôi cái đó là tẩu quả nhập ma luôn. Phật tử thấy vậy không? Đó, cho nên cái chỗ mà chúng ta thấy cái chỗ quan trọng ở trong sự tu mình phải nắm vững, nắm cho chắc, nắm chắc cái ở đâu? Trong từng hơi thở. Cho nên nhiều khi quý Phật tử thấy cái sự thật đơn giản mà nhiều khi mình không để ý. Nếu như trong một hơi thở này hít vào A Di, thở ra Đà Phật, mình tỉnh sáng trong cái giờ phút này, thì như vậy giờ phút sau mình tỉnh sáng. Mà nếu giờ phút sau mình tỉnh sáng thì ngày hôm sau mình tỉnh sáng. Mà nếu ngày hôm sau mình tỉnh sáng thì vậy tuần sau mình tỉnh sáng. Mà nếu tuần sau mình tỉnh sáng thì tháng sau mình tỉnh sáng. Mà nếu tháng sau mình tỉnh sáng thì năm sau mình tỉnh sáng. Mà nếu năm sau mình tỉnh sáng thì 10 năm sau mình tỉnh sáng. Mà nếu 10 năm sau mình tỉnh sáng thì 20-30 năm sau mình tỉnh sáng, tới lúc mà trước khi mình nhắm mắt thì mình hoàn toàn tỉnh sáng. Thì vậy đó là cái sự thật. Ngay giờ phút này mình tỉnh sáng, thì như vậy mãi mãi cái tỉnh sáng an lạc. Mà ngay đây đã an lạc, đã thanh tịnh rồi, thì nhắm mắt mở mắt ra, thì như vậy là ngay nơi cõi tịnh độ cực lạc, chứ không gì khác đó. Mà giờ không lo tỉnh sáng, bây giờ không lo quá giải phiền não si mê sân si, nhưng mà thầy ơi con còn nóng giận còn sân mà không biết gì, chấm mắt con được giáng sanh không thầy? Phật tử thấy phải gì không? Cái quan trọng không lo trồng cây chăm sóc dung phân tưới nước này kia chăm sóc không lo, nhưng mà không trái tôi nữa ra là hơn hết mấy người nãy chứ, không có trái ai bằng trái tôi, trái tôi số một. Phật tử thấy phải gì không? Thì như vậy đó là mình không có lo chỗ cái nhân gốc, cội gốc, mà mình lo cái ngọn không à. Như vậy cội gốc ở đâu? Chỉ trong một hơi thở hiện giờ thôi. Quý vị mà ứng dụng được rồi mới thấy cái sự nhiệm màu của nó. Đó, cho nên á, Hòa Thượng Quảng Khâm dạy chúng ta đó, yên ổn niệm Phật, lại Phật tu hành, thông thả thanh thản tùy duyên qua ngày, buông bỏ mọi thứ ở bên ngoài, thì trí huệ sẽ được tỏ sáng. Có trí huệ thì không có còn tạo cái nghiệp ác. Tu tập từ bi và thực hành cái hạnh rộng lớn. Tu hành cần phải có tướng mạo từ bi, làm sao mà người khác thấy được cái vẻ hiền hòa từ bi trong ánh mắt của mình. Quý vị thấy ngài nhắc chúng ta rất là bình dị đơn giản thôi. An ổn niệm Phật, lại Phật tu hành. Đừng có vọng tưởng, đừng có nghĩ ngợi những cái gì mà đòi xẹt hào quang hay đòi thấy mây ngũ sắc gì đó, phải không? Trong ngủ nằm trên bao đằng Phật rờ đầu. Phật tử thấy vậy không? Mấy cái đó là điều không có chân thật. Chính cái mình thấy trước mắt đây nè, nhìn thấy rõ ràng như vậy nè, nhưng mà cũng là đồ giả hết trơn. Vài bữa quăng cái thùng rác thú quắc à. Giờ thấy thơm bức nhưng mà vài bữa quăng thùng rác à. Đừng nói đó qua này, chính bản thân mình nó còn mong manh vô thường, huống chi những giấc chiêm bao, huống chi là những cái mà là gió thoảng mây bay. Bởi cho nên nó là an ổn niệm Phật, lại Phật tu hành. An ổn niệm Phật, lại Phật tu hành. Bình tâm ở trong cái đi, đứng, ngồi, nằm, ở trong cái nói, nín, động, tịnh. Cho nên ngài nhắc chúng ta đi, đứng, nằm, ngồi, bạn phải dùng nó để thể hội Phật Pháp. Ngày tháng qua mau như tên bắn, chớ có buồn lung. Đi, đứng, ngồi, nằm, ngay trong chỗ đó mà mình thể hội được Phật Pháp. Chứ không phải ở cái chỗ nào cao xa, trên mây, trên trời, giấc chim bao nào, không phải. Ngay trong cái đi, đứng, ngồi, nằm á, thể hội Phật Pháp. Từng bước chân của mình, một bước A-di, một bước Đà Phật. Lặt rau, ngắt cái A-di, ngắt cái thứ hai Đà Phật. Quét nhà, quét một cái A-di, quét thứ hai Đà Phật. Rửa chén, quay vòng A-di, vòng thứ hai Đà Phật. Giặt đồ, dọn cái A-di, dọn cái thứ hai Đà Phật. Lau nhà, đẩy cái A-di, đẩy cái thứ hai Đà Phật.
Vậy tất cả mọi cái sinh hoạt của vị đó đều ứng dụng cho đó tu tập được hết. Ngay trong cái sinh hoạt hàng ngày của mình đó, chứ đâu phải vì sao đâu. Cứ nhiếp cái tâm tỉnh sáng ở trong cái sinh hoạt đó mà ứng dụng tu hành. Thì ngay chỗ đó quý vị sẽ thể hội được cái chỗ nhiệm màu của Phật Pháp. Mà Phật Pháp á là cái bình thường, là cái đơn giản, là cái gần gũi ở trong cuộc sống. Chứ không phải đợi lên á, trước bàn Phật mở cuốn đọc lúc đó mới gọi Phật Pháp. Tu với Phật nhưng mà trở ra ngoài á, ông chồng hay con hay cháu gì đó làm những cái nổi phiền não lên, tam bành lục tặc nó nổi lên. Quý vị thấy phải vậy không? Vậy đó, là thật ra mình vô mình tụng kinh đó là để cái gì? Tụng để hiểu cái ý của Phật dạy. Rồi mình đem cái sự hiểu đó đem ra ứng dụng để mà sống ở trong cái cuộc sống hàng ngày. Làm sao cuộc sống mình càng ngày nó càng tốt hơn. Cuộc sống mình càng ngày càng có được cái trí huệ sáng suốt hơn. Càng có được cái lòng từ bi rộng lớn bao dung hơn. Đó đó mới gọi là cái thiết thực của tu hành. Đó mới là cái hiệu quả. À, chứ không phải là tính bên này tụng được bao nhiêu bộ rồi, niệm thì bẻ cò tính sổ, phải không? Quý Phật tử thấy gì không? Hay là đi chỗ nào từ thiện rồi cũng ghi sổ, tính nay đi được mấy chục chỗ và cho bao nhiêu phần quà chẳng hạn. Thì mấy cái đó đó là cái việc làm phước ở bên ngoài thôi. Còn cái quan trọng ở bên trong á là mình phải chuyển hóa được á cái nhìn nhận thấy biết sai lầm ở trong nội tâm của mình, nó mới quan trọng. À, làm sao càng ngày càng có trí huệ. Mọi sự việc à, mọi chuyện gì đến, mình dẫn cái tâm niệm Phật bình tĩnh sáng suốt đó, và mình nhìn thấy một cách sâu sắc. À, thì như vậy đó, thì quý vị tu á là càng ngày thì á càng có trí huệ sáng suốt. Thì như vậy mình không còn á làm những cái việc sai lầm nữa. Mà không còn làm việc sai lầm mà mình làm đúng hết á, thì gia đình của mình á sẽ được an vui hạnh phúc. Thì như vậy cái hạnh phúc của thế gian rồi quý vị sẽ đạt tới cái hạnh phúc của siêu xuất thế gian. Nó đi từng bước căn bản như vậy. Hạnh phúc ngay ở trong gia đình của mình có sự an lạc. Thì như vậy rồi trong cái nội tâm của mình á mới có được cái thanh tịnh. Rồi từ cái thanh tịnh đó mà mình á thấu suốt được á cái sự thật của vũ trụ vạn vật vô thường mong manh tạm bợ dai mượn mà thôi. À, mà cái trí huệ mà đơn giản nhất, à, căn bản nhất mà bên thành nhắc với Phật tử đó, là bình dị là cái sự dai mượn. À, một chút á trưa nay rồi quý vị xuống người nào á cũng được 2-3 chén mấy món đồ ăn, sáng vô người to to rồi đó, bún bò Huế. Quý Phật tử thấy không? Đó là mượn vô á, mượn vô. Nào, thành ra lâu lâu mình thành mới về được lần, bữa nay có nhiều bí chiêu mình thành truyền hết trơn rồi. Quý Phật tử thấy không? Bây giờ đơn giản đưa quý vị thêm một cái là bí kíp võ công nữa, là chừng bưng tô cơm hay chén cơm lên mình đọc câu thần chú: cơm có cho nên mình có, cơm không mình không. Bún bò Huế có, mình có. Bún bò Huế không, mình không. Hủ tiếu có, mình có. Hủ tiếu không, mình không. Cả mẫu bánh mì lên ăn đọc câu thần chú: bánh mì có, mình có. Bánh mì không, mình không. À, hít hơi thở vô biết: hít thở có, mình có. Hít thở mà không hít thì sao? Mình không. Thấy nó đơn giản nhưng mà đó là đệ nhất nghĩa đế của Đức Phật, là cái nhân duyên dai mượn. Phật tử thấy là cái sự dai mượn đó, là ngày nào mình cũng mượn hết, chỉ cần cái mượn nó trục chặt cái thì sao? Thì kim bác sĩ: à, chứ không phải giỡn đâu, ăn cơm không được, uống nước không được là mệt á, mà nhất cái thở không được thì còn mệt hơn nữa. Phật tử thấy không? Cho nên cái sự dai mượn đó mà nhìn thấy được đó là thấy được sự thật sâu xa nhất của Phật, chứ không phải chuyện đơn giản. Quý vị thấy như vậy là Phật Pháp là sự thật, mà sự thật rất đơn giản, hàng ngày cái ăn cái uống cái thở của mình thôi. Quý vị thấy như vậy là đâu phải đợi dở kinh ra mới có Phật Pháp, đâu phải đợi mở cái đĩa lên mới thấy được là giáo lý, cũng đâu phải lại trước cái tượng Phật lúc đó mà mới thấy được Phật Pháp đâu. Mà ngay trong cái ăn cái uống của mình, ngay trong cái thở của mình chỉ cần quay trở lại nhìn cho kỹ, nhìn cho rõ, thì quý vị thấy cái sự thật nó đơn giản, bình thường, gần gũi, thiết thực. Mà đó là cái sự thật á muôn đời không có biến đổi. À, thành ra quý Phật tử thấy đó, là thật ra Phật Pháp không phải là một cái gì nó cao siêu, nó khó hiểu, nó sâu xa gì đâu. Chỉ cần mình quay trở lại mình nhìn thôi, mình chịu khó mình nhìn thì mình sẽ thấy nó bàn bạc khắp mọi nơi hết. Sáng quý vị mở mắt ra, trước sân nhìn thấy hoa rơi lá rụng, mới ngậm hoa trên cành, đỏ thắm, vàng rực hay là xanh tươi, bữa nay đó đã tả tơi rồi. Nhìn cái đó hoa như vậy, ngắm chiếc lá như vậy, xét lại thân mình cũng sẽ giống như vậy. Ngay cái chỗ hoa rơi lá rụng đó mà thể hội được Phật Pháp. Mới bước ra xe, ra đường chạy được đoạn, nghe cái rầm, nằm bất động giống như khúc cây. Ngay chỗ đó thể hội Phật Pháp không? Thể hội không? Vô thường biến đổi, quý vị thấy không? Nó mong manh tạm bỡ. Tất cả những cái khác quý vị đều thể hội được hết. Cầm chổi quét nhà, quét tới đâu là sạch tới đó. Quét tới đâu á là chỗ đó là nó thanh tịnh tới đó. Thì vậy quý vị thấy, quét nhà ngoài mà cũng quay trở lại quét cái nhà tâm ở trong của mình. Một chổi A Di, một chổi thứ hai Đà Phật. Thì vậy là mình quét sạch ngoài mà cũng sạch trong luôn. Chứ chỉ lo sạch ngoài không có lo sạch trong á thì nguy hiểm lắm. Lại nhìn thấy nhà cũng đẹp, lót đá hoa cương không à, trang trí đẹp, nhưng mà mới bước vô cửa thôi, hai chồng cự lộn cãi lộn nhau, thấy muốn dội đạn chạy luôn, không dám vô. Các bạn thử thấy không, sạch ngoài mà không có sạch trong. Cho nên phải cần, quan trọng nhất là ở bên trong, sạch ở bên trong. Quý vị có thường thường quét cái nhà ở trong tâm mình nhiều không? Sao im re trơn vậy? Có không? Nhớ nha, mỗi khi quét ngoài phải nhớ quét ở trong, thấy không? Nhớ quét ở trong, ở trong nó quan trọng hơn ở ngoài. Thì như vậy đó là cái đơn giản của sự tu hành, quý vị cần thấy nó là như thế. Tu hành nó cần phải chịu cực khổ, càng chịu cực khổ thì càng có điều tâm đắc. Cái danh từ chuyên môn trong đạo Phật mình nó dùng cái từ khổ hạnh. Phải chịu khó, phải chịu cực, phải chịu nhẫn nại, phải có cái sự kiên trì bền lâu. Chứ không phải tu mới có mấy bữa hay là 2-3 tháng cái sao chưa thấy gì trơn. Nghe cái pháp nào hay cái đổi pháp môn, chạy qua pháp khác. Xong cái tu pháp nọ chừng 6 tháng sao cũng chưa thấy gì chứ. Cái nghe cái nào nó hay hơn nữa, đổi nữa, chạy nữa. Tối ngày xách giỏ chạy hoài. Rồi tự thấy không? Đó là mình á, không có cái sự á, lập trường, không có vững chắc, không có cái ý chí kiên định, và không có cái sự á, là thiết tha, là nhẫn nại, rất là quan trọng. À, quý vị cứ nắm vững một pháp môn. Ví dụ niệm Phật, hít vào A Di, thở ra Đà Phật. Nắm vững chắc ở trong một cái hơi thở đó, chịu khó với nó, kham nhẫn nó, vượt qua hết tất cả những cái trở ngại khó khăn đi, rồi quý vị mới thấy được trong cái chỗ khó, trong cái chỗ mà cực nhọc đó, nó mới xuất hiện ra một cái sự diệu kỳ của Phật Pháp. Giống như trong sình lầy nước động á, mới mọc lên những đóa hoa sen tinh khiết ngào ngạt sắc hương. Cũng như ngay trong cái thân vô thường giả dối tạm bợ này của mình, mà quý vị sẽ khám phá ra được cái bản tánh Di Đà vô lượng thọ, vô lượng quang, vô lượng công đức. Cái bản tâm mà vĩnh hằng sáng suốt hơn cả ánh sáng của mặt trời mặt trăng. Từ cái tâm thanh tịnh đó quý vị làm bao nhiêu những cái việc công đức lợi lạc thì vậy là vô lượng vô biên công đức. Tự mình làm đẹp cho mình, làm đẹp cho cái người trong gia đình của mình, và làm đẹp cho khắp tất cả chúng sanh, mà cũng là làm đẹp cho Tam Bảo, làm đẹp cho Phật Pháp. Như vậy đó là quý Phật tử để ý là cứ chịu khó, chịu nhọc đi, rồi cái kết quả nó đạt đến sẽ gấp trăm ngàn vạn lần. Như mình đây hay làm ruộng, quý Phật tử thấy không? Khi mà mình gieo giống xuống chừng mấy dạ lúa, mấy dạ, Một dạ thôi à, một công có dạ thôi, nhưng mà tới chừng thu hoạch được bao nhiêu dạ? 30 dạ, gấp 30 lần. Bây giờ quý vị tu, quý vị bỏ ra dạ thôi chừng quý vị thu hoạch 1 tỷ dạ, chịu không? Ngon hơn vô cùng vô tận, phải không? À, nhưng mà trong cái đó mình phải chịu khó chăm sóc, phải không? À, mình phải coi nước, à, rồi phân phướng này kia mình chăm sóc, thì nó có trong cái cực nhọc khó khăn đó, nhưng mà tới chừng mình thu hoạch rồi nó gấp 30 lần là nó cứ bình thường. Còn chừng quý vị tu á, mà trong một cái hơi thở đó thôi, niệm Phật thôi, quý vị á mà tinh tấn chuyên cần hằng ngày, ngoài cái thời khóa tu ra, đi đứng nằm ngồi, nói nín động tịnh đều mà chuyên nhiếp hết nữa, là chừng quý vị thu hoạch á tới cái chỗ nó hơn cả 1000 tỷ lần so với cái việc mà làm ruộng. Chẳng hạn như có một cái ông á thợ rèn nọ, ông làm cái nghề thợ rèn. Một hôm có một vị thầy á, à, đi quá duyên, đi ngang qua thì ông thấy vị thầy đó, ông có tâm tốt lành, ông thấy trời chưa nắng gắt mà thầy á không có nón gì hết, chân đi chân không, đầu trần như vậy, ông mới mời thầy vào. Mời thầy vào á thì ông rót nước, rồi đó ông mời thực phẩm cho vị thầy đó cúng dường, một bữa cơm, một ly nước uống vậy đó. Thì khi mà tâm sự nói chuyện thì thầy mới hỏi sao mà chú rồi sao không phát tâm tu. Nói dạ thưa thầy, con á là suốt ngày á là làm thợ rèn, phải đập sắt thục cống bể suốt ngày, tới chừng á mà làm xong công chuyện này là trời đã tối rồi, mệt mỏi không có thời gian để mà tu. Thì ông thầy mới nói không cần, không cần phải vô chùa ngồi tụng kinh gì hết, cứ ngay công việc làm của anh á thì anh ứng dụng tu cũng được. Hỏi vậy tu làm sao? Bây giờ ông đập sắt với ông đập công công a di can can đà phật, công công a di can can đà phật. Ông nói ủa tu dễ vậy đó hả? Nó đúng rồi, tu dễ đó, ngay công việc làm ứng dụng tu. Thì ông ngay vậy nó thôi vậy để con tu. Ngày nào ông cũng công công can can, à công công a di can can đà phật, công công a di can can đà phật. Ông tu một thời gian như vậy được là nhiều năm. Một hôm nọ thì ông mời mấy người bạn qua, nói bữa nay tôi đi xa, mời hết tất cả mọi người qua tôi từ biệt. Mình tưởng là ổng đi Đà Lạt hay là đi Hà Nội gì chơi, nhưng rồi ổng nói ổng đi xa, mấy người bạn cũng tưởng vậy. Không ngờ thì ổng nói có ai đó lấy giùm ổng tờ giấy cây viết, rồi xong rồi ổng là đọc lên một bài kệ để từ biệt. Bài kệ của ổng cũng đặc biệt lắm: công công can can luyện lâu thành gan, thái bình kề cận ta về Tây Phan. Nói xong mới ngồi xếp bằng lại cái an nhiên giảng sanh luôn. Vị Phật tử thấy từ cái chỗ đập sắt công công can can đó mà luyện lâu thành gan, cục sắt mà luyện thành gan, tức là từ cái tâm mê lầm, cái tâm vô minh của tội lỗi mà do cái danh hiệu Phật à chuyển hóa, cái mê lầm nó trở thành cái sáng suốt, cái tội lỗi nó trở thành cái giác ngộ. Cho nên nói là luyện lâu thành gan, sắc mà luyện thành gan, thái bình kề cận ta về Tây Phan. Tây Phan hay Tây Phương gì cũng vậy, thái bình tức là không còn đánh lộn nữa. Quý vị còn đánh lộn nhiều không? Đánh lộn trong nội tâm á, giữa cái niệm làm biến với cái niệm tinh tấn, hai cái quấn lộn nhau. Tới giờ 4 giờ đồng hồ reo thức dậy niệm Phật, nhưng mà nó thỏ thẻ thì thầm nó không, mệt lắm bệnh à, nghỉ thêm chút nữa đi, nằm nướng nướng hồi khét luôn. Quý Phật tử có bị khét thường thường khét không? Đừng để cho nó khét nghe. Nhớ nấu cơm phải nấu cho chín cho mọi người ăn mới ngon chứ, khét nghẹt ăn thì sao ngon được, phải không? Mình tu cũng vậy đó, là phải là chiến thắng cho mấy cái tên làm biến, phải không? Mấy cái tên tham muốn, mấy tên nóng giận đó, à, thái bình kề cận tức là gần tới chỗ thái bình, tức là sắp tới chỗ chiến thắng hoàn toàn rồi. À, chiến thắng thì giặc phiền não, chiến thắng những ý niệm mê lầm giải đãi làm biến trong nội tâm của mình á, mình chiến thắng được nó gọi là thái bình kề cận. Quý vị giờ có gần gũi thái bình chưa? Có chưa? Còn quýnh lộn nhiều không? Quýnh thắng hay quýnh thua? Sao kỳ vậy? Quýt mà quýt thắng phải không? Thua keo này ta bài keo khác, chứ đừng để cho thua hoài không được à, phải không? À, quyết tâm là phải là làm người chiến thắng. Quý vị nhớ Tôn Ngộ Không không? Cái gì thành Phật là đấu chiến thắng Phật, là ông Phật chiến đấu toàn thắng thì mới thành Phật, chứ chiến thua mà cứ nằm để khác hoài là không được à, phải không? Tự thấy không? Cho nên mình tu là phải là tinh tấn, phải nỗ lực siêng năng để mà chiến thắng, à, tiến thắng tới một ngày nào đó gọi cái thái bình. Thái bình thì sao? Thái bình kề cận ta về Tây Phương, xuống không? À, tu như vậy đó. Ông thợ rèn mà ông còn không đi vô chùa mà ông còn làm được vậy, huống nữa mình đi chùa nhiều mình phải giỏi hơn ông chứ, phải không? Người ta bận rộn không có thời gian mà ta tu còn được vậy, mình rảnh rang có thời gian nhiều rồi được nghe pháp, rồi được tu tập, rồi được thầy hướng dẫn, rồi huynh đệ là dìu dắt nhau nữa, thì vậy là quá là duyên lành rồi. Thì vậy quyết tâm là phải từ bằng ông thợ rèn với hơn ổng ha, chứ đừng để thua. Quyết tâm không? Quyết không? Nhớ nghe, vỗ tay nhớ quyết nha. Hứa là phải làm á, phải không? À, đó đó là quý vị thấy cái sự tu hành đó, nó là đơn giản thiết thực gần gũi như vậy. À, là chúng ta cần phải là quý trọng, cần phải nỗ lực, đừng có để cho thời tháng hay là cái giờ khắc nó qua xuông. Một tấc thời gian là một tấc sinh mạng. Tiền của vàng bạc mình có thể kiếm ra được, mà cái thời gian nó đi qua rồi thì không bao giờ trở lại. Mình đã lãng phí bao nhiêu năm của tuổi thanh xuân rồi, tới ngày hôm nay có duyên lành thù thắng mới gặp được chánh pháp, mới thấy được sự thật. Cho nên đã thấy được con đường rồi mà bây giờ tuổi đã già nua, bệnh hoạn cũng ập đến, thì cần phải có một cái sự phấn đấu sốt sắng, gắn gỏi bước mau lên, cho để em thôi trễ. À, trời chiều rồi, sắp tối mà mưa bão nữa, không có đèn pin, phải không? Thì như vậy đó là hôm nay chúng ta đã gặp được cái ngọn đèn của Tam Bảo rồi. Thì vậy mình phải là đã thấy đường rồi, chưa toan dời bước, còn tiếc chi chân bước lờ đờ. Xin đừng đem dạ tưởng mơ, trăm năm cuộc thế như cờ bị vây. Rút gươm huệ dứt dây thân ái, kiếp tìm thầy cầu phái quy y. Kiên trì ngũ giới tam quy, mở lòng từ nhẫn sân si phải chừa. À, quý Phật tử thấy người xưa khuyên chúng ta đó, đã thấy đường chưa toan dời bước, còn tiếc chi chân bước lờ đờ. Thấy đường rồi giờ phải bước mạnh lên chứ bước lờ đờ sao kỳ vậy, không? Bước mạnh lên, bước nhanh lên. Xin đừng đem dạ tưởng mơ, trăm năm cuộc thế như cờ bị vây. À, đừng mơ tưởng gì hết á. Một trăm năm kiếp người mình á không khác gì một ván cờ bị vây vậy thôi. Cuối cùng rồi thì vô thường cũng ập đến. À, nét kiều diễm chập chờn xuân mộng, kiếp tài qua hình bóng bạch vân. Khi xưa tài sắc mười phân, mà nay một nắm cô phần lạnh tanh. Thời quanh liệt hùng anh đâu tá, cuộc ái ân hư giả còn chi. Phất phơ cành liễu xanh rì, giấy tiền treo đó giường ghi mối sầu. Đó là cái ngày kết cuộc của kiếp người mình đó. Cho nên á, mình phải đừng có đợi cho cái vô thường nó đến, mà bây giờ mình phải chuẩn bị trước. À, chuẩn bị trước. Chuẩn bị ở đâu? Chuẩn bị trong từng danh hiệu Phật, chuẩn bị trong từng hơi thở, chuẩn bị trong từng phút giây, chuẩn bị trong từng cái bước chân đi đứng ngồi nằm, chuẩn bị trong từng cái hớp nước, từng cái bữa cơm của mình đã mà ứng dụng tu tập. Nhất định á là quý vị sẽ thấy được một cái hiệu quả lạ kỳ, màu nhiệm nó xảy ra trong từng hơi thở, và cái sự an lạc của mình nó sẽ thấm nhuần khắp cả cơ thể mình, thấm nhuần người thân gia đình mình và thấm nhuần hết khắp tất cả những chúng sanh có nhân duyên. Và kính chúc tất cả quý Phật tử luôn luôn an lạc, tinh tấn trong từng hơi thở của danh hiệu Phật. Nam Mô Di Đà Phật. Có một Phật tử hỏi là Phật tử phát tâm tụng kinh Pháp Hoa, gia đình thì có cũng công việc nhiều, lâu lâu nửa tháng mới đến chùa sám hối một lần thôi, thì có nghe những ý kiến nói rằng là Pháp Hoa thì là kinh cao siêu gì đó, Phật tử có là tụng không được. Thì xin thưa với Phật tử là kinh nào của Phật á, nếu mà nói cao siêu là kinh nào cũng cao siêu hết á, không có kinh nào bình thường hết á, mà kinh nào Đức Phật cũng nói về sự thật mà thôi. Quan trọng là mình có cái nhân duyên với bộ kinh nào mình thấy là phù hợp, mình thấy là ưa thích, thì mình đem hết cái tấm lòng chí thành chí kính mình tụng, thì đó là cái việc làm rất là tốt, việc làm á rất là thù thắng ở trong một kiếp người. Quý Phật tử thấy giờ mình thành nói đơn giản thôi, nếu mà mình không tụng kinh thì cái giờ đó mình nói chuyện gì xí xô xí xào, phải không? Phải quấy đúng sai hay dở nhân dân nhiều khi lọt vô cái thị phi hơn thua nữa. Cho nên ngay lúc mình tụng kinh đó là cái miệng của mình được trong sạch, thân của mình thanh tịnh, tâm của mình á thu nhiếp trong lời kinh. Như vậy đó, ngay lúc mình tụng kinh là ba nghiệp trong sạch thanh tịnh, lúc đó là phát sanh ra cái phước báo. Rồi từ cái chỗ mình tụng đó, dần dần mình phải tìm hiểu cái nghĩa lý, hiểu cái nghĩa lý. Khi mình hiểu được, mình ứng dụng tu tập theo cái nghĩa lý đó, thì có kết quả thì nó sanh ra cái công đức như hư không, vô lượng vô biên. Thì như vậy đó là cái sự tu hành của mình á, là trì kinh là tốt, chứ không có vấn đề gì trở ngại hết. Minh Thành nói thêm một chút để quý vị thấy như cái kinh Pháp Hoa, cái trọng tâm chủ yếu của bộ kinh Pháp Hoa đó, Đức Phật nói chúng ta là thân này là giả dối, tạm bợ mong manh, vô thường không có chắc thật, chỉ có cái tâm sáng suốt thanh tịnh đang nghe Pháp hiện giờ đó là cái tri kiến Phật của mình. Tri kiến Phật là cái thấy biết chân thật. Cái thấy biết chân thật nó không hình không tướng, mà nó là làm chủ của thân này. Mà lâu nay á, mình bỏ quên cái thấy biết chân thật đó, mình chạy mình đuổi theo tiền của sắc đẹp danh vọng địa vị. Bây giờ tụng kinh Pháp Hoa là Đức Phật nói tất cả chư Phật thở xưa, hiện nay hay là sau này ra đời cũng vì một cái lý do quan trọng nhất, là ra đời để chỉ cho chúng sanh thấy rằng tất cả chúng sanh có một cái tâm chân thật quý báu sáng suốt. Bây giờ mình đừng có nên chạy đuổi theo những cái giả, quay trở về nhiếp niệm ở trong cái danh hiệu Phật, hay là quay trở lại cái tâm sáng suốt chân thật đó, thì chỗ đó mới là cái chỗ an vui, chỗ đó mới là cái chỗ giải thoát thật sự. Nam Mô A Di Đà Phật.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch trên sư phụ, kính bạch trên giảng sư, con xem trong kinh có một đoạn Đức Thế Tôn cầm đóa hoa sen giơ lên giữa các Thanh Văn Bồ Tát, ngài yên lặng không nói gì, và Thanh Văn Bồ Tát cũng không hiểu ý Đức Thế Tôn muốn nói gì. Và hôm nay Phật tử chúng con cũng vậy, cứ mong Đại Đức giảng sư từ bi quan hỷ chỉ dạy cho Phật tử chúng con được hiểu rõ cái nghĩa của Đức Thế Tôn cầm đóa hoa sen. A Di Đà Phật.
Các vị Thanh Văn La Hán không hiểu, sao Minh Thành hiểu nổi? Ở đây Minh Thành chỉ là theo cái sự học hỏi của cái chư Tôn Đức, biết tới đâu Minh Thành tâu tới đó, chia sẻ chút ít thôi, là theo cái sự chỉ dạy của chư Tôn Đức thôi. Ở trên ngọn núi Linh Thú, một hôm Đức Thế Tôn cầm một cành hoa sen giơ lên giữa trong chúng hội, thì tất cả hàng trời người, tất cả hàng đệ tử đều lắng lặng. Duy nhất có một ngài đệ tử là ngài Ma Ha Ca Diếp mỉm miệng nở nụ cười. Hôm đó Đức Phật có nói ta có kho tàng chánh pháp, con mắt thấu suốt được chân lý, cái tâm lặng lẽ nhiệm màu, nay truyền trao cho Ma Ha Ca Diếp. Từ đó thì theo lịch sử của thiền tông thì ngài Ma Ha Ca Diếp mới truyền dài dài xuống cho đến là 20+ vị tổ ở Ấn Độ, rồi sau truyền qua Trung Hoa đến 33 vị tổ, thì thành lập ra một cái dòng thiền lớn của Phật giáo từ Ấn Độ sang Trung Quốc, rồi sau này qua Việt Nam, qua các nước rất là nhiều. Như vậy đó, thì Đức Phật đã nói pháp bao nhiêu năm. Chúng ta muốn hiểu được cái này là phải hiểu từng những cái chặng ở phía trước, chứ còn bỗng nhiên mà ta hiểu tới cái chỗ này á, giống như mình chưa học tiểu học, trung học mà mình đòi học cao học hay tiến sĩ thì á, là nó vượt bậc. Thành ra quý Phật tử thấy một đời của Đức Phật giảng pháp á, thì đầu tiên Đức Phật dạy về cái giáo lý vô thường, khổ đau, sự dai mượn của vô ngã, không có mình thiệt, là cái bước đầu Đức Phật dạy chúng ta. Sau đó lên một cấp độ nữa đó, thì Đức Phật dạy chúng ta đó là cái tánh không, không có thật. Mọi sự mọi vật á, nhìn thấy nó như vậy nhưng mà cái bản chất ở trong đó nó không có cái gì thiệt hết đó. Chẳng hạn như giờ quý Phật tử á, nhìn lên cái bông này thì quý Phật tử coi coi trong cái bông này những cái cánh bông này là chừng bao nhiêu cánh? Chừng bao nhiêu cánh biết không? Không biết. Không. Rồi giờ quý Phật tử chỉ thử coi có một cái cánh bông nào quan trọng nhất, chính yếu nhất để tạo thành cái bông này, có không? Có không? Như vậy là nhiều thứ kết hợp lại, phải không? Nhiều cánh nó thành ra một bông, phải không? Và nhiều có thân, có lá nữa, rồi nhiều cây, nhiều cành kết hợp trở lại mới thành ra cái dĩa bông này. Phật tử thấy phải gì không? Thì như vậy Đức Phật nói tánh không không phải là không có cái bông này, mà là không có một cái chất thật ở bên trong duy nhất tạo thành. Giống như cái cơ thể của mình á, là không có một cái gì duy nhất để tạo thành cơ thể này hết á. Quý vị chỉ ra trong thân mình cái gì quan trọng nhất để tạo thành cơ thể này? Tim, gan, tỳ, phế, thận, lá lách, bao tử, dạ dày, ruột non, ruột già. Cái nào quan trọng nhất? Bộ não, cái nào quan trọng nhất? Cái nào cũng quan trọng hết, phải không? Như vậy đó là không có một cái quan trọng nhất kết hợp thành. Cái giáo lý đó gọi là cái giáo lý đó là kết hợp nương dựa, không có một cái thật ở bên trong, gọi là tánh không vô ngã. Nói chữ nhò khó hiểu mà nói tiếng Việt á là dai mượn nương dựa nhau kết hợp, không có một cái thật để tạo thành. Cái đó là cái giáo lý Bát Nhã, là cái bước nâng cấp một bước nữa. Rồi tiến thêm một cái bước sau nữa đó, thì Đức Phật dạy tất cả chúng sanh là không phải không, là không hết trơn. Nếu không hết trơn, giả hết trơn vậy rồi mình tu thì như vậy thì cuối cùng đi tới cái chỗ nào? Mà chính cái mình biết được cái đó nó giả đó, thì cái đó nó không phải giả. Cái chỗ này cái chỗ sâu sắc à, Phật tử thấy không? Cái mà mình biết được mọi thứ giả đó, cái đó nó không phải giả, cho nên mới biết được giả. Quý Phật tử thấy là gì không? Cái chỗ sâu sắc á, khi mình tu á, từ từ cái tâm mình tĩnh lặng, rồi lúc đó mình mới phát hiện ra cái chỗ sâu thẳm ở trong Phật pháp. Cái đó gọi là cái hệ thống giáo lý nhiệm màu của Pháp Hoa và Niết Bàn, chỉ là cái tri kiến Phật, chỉ cho mình thấy mình có cái biết chân thật quý báu nhất. Chỗ đó là cái chỗ sâu thẳm. Khi Đức Thế Tôn đã nói bao nhiêu năm như vậy rồi, 49 năm rồi, cuối cùng ngài không có nói nữa. Ngài không có nói nữa. Chỉ cần lắng lặng một cử động của ngài thôi, thì như vậy ngài Ma Ha Ca Diếp đã cảm nhận thấy được cái chỗ sáng suốt nhiệm màu á, mà để mà thấy biết tất cả. Quý vị giờ có cái thấy biết không? Nhìn lên có thấy đó bông không? Nhìn có thấy bông không? Vậy quý vị cũng giống như ngày Ma Ha Ca Diếp rồi, phải không? À, chỉ cần á, ở trong cái tâm á, tỉnh sáng, không có chạy theo mê lầm vô minh vọng niệm, thấy rõ được sự thật, thì như vậy đó là cái chỗ nào cũng là niết bàn ha. Cho nên Đức Phật nói ta có cái kho tàng chánh pháp, phải không? Có cái tâm màu nhiệm à, niết bàn à, vi diệu nhân dân trao cho Ca Diếp. Nhưng mà đâu phải trao có mình ngày Ca Diếp, mình này ai cũng có phần hết trơn á, phải không? À, chỉ cần thấy rõ cái giả dối là giả dối, buông bỏ cái giả dối thì lúc đó cái sự thật hiển lộ. À, cái bông sen á là đang nở ở trước mặt mình á, là thấm tươi ngào ngạt, đã nở từ bao giờ rồi. Nam mô A Di Đà Phật.